vận chuyển. Nói đến giao thông và bưu chính, tất nhiên phải nói tới vận chuyển. Ở rừng tiện lợi nhất vẫn là sự tự vận chuyển, nghĩa là đi bộ. Đi bộ ban ngày hoặc ban đêm vẫn có cái thú của nó. Chỉ cần có một sức khỏe tương đối là anh luôn luôn sẵn sàng. Ba lô trên lưng, súng đeo dài, bình toan nước buộc ngang hông. Bất luận lúc nào anh cũng có thể lên đường. Mưa hay nắng, đôi chân vẫn là đôi con thoi qua lại. Có trục trặc ở mắt cá hoặc ở lưng, cứ việc ngồi nghỉ và nghỉ trong bao lâu anh thấy cần. Có thể có nấm mối hai bên đường, có thú rừng chạy lạc, có thể có suối mình đợi, có những cành lan quý mình đương tìm. Chẳng có gì phải vội vàng, đi làm cách mạng không phải là ngày một, ngày hai. Cách mạng lại nghèo, xe dành để chuyển quân, xăng dành để đánh Mỹ. Nên chỉ phải đi bộ và tập đi bộ. Suối, đèo Trường Sơn, bao nhiêu năm rồi vẫn là nơi rèn luyện đôi chân thành sắt và ý chí thành thép. Cả rừng miền Đông, cả đồng bằng miền Tây đã đưa con người lớn lên với tuổi trưởng thành của cách mạng. Đôi chân vẫn không rời đất nước, đôi tay vẫn đánh đường xa, đường gần, giữa mấy miền quê hương. Hơn thế, đặc tính của chiến tranh nhân dân, của chiến tranh du kích là di chuyển, luôn luôn phải di chuyển, mà đôi chân là sự thể hiện đầy đủ nhất đặc tính này. Cứ nói thẳng ra là cả khi mình tấn công giặc hoặc phải rút lui về thế trận, đôi chân vẫn là đôi bạn cốt nhục gắn liền với mình nhất. Biết đi và biết đi bộ đã là điều quan trọng rồi, nhưng những gì chung quanh việc đi bộ mới là điều quan trọng hơn. Tôi đã có ghi lại 7 đêm tôi đi bộ từ đô thị lên R. Thường thôi, cái không thường vẫn là chuyện bên lề. Khó mà quên đêm hôm đó. Tôi không nghĩ sức con người là vô hạn, nhưng ý chí con người thật là vô hạn. Nhắc chuyện của cháu ấy, tôi muốn nhớ tới nhiều chuyện của nhiều cháu khác nữa, có thể chẳng còn ai nhớ đến. Có lẽ riêng cháu cũng quên rồi. Cháu đã đi học xa, sắp lên đại học, chắc cháu đã được vào đoàn hoặc vào đảng và đương mãi vui với cuộc sống mới. Những ngày đó địch đánh phá hết sức ác liệt, khu an toàn bị hăm dọa trực tiếp, lệnh di chuyển tung ra như là một quân lệnh. Cuộc hành quân phải được thực hiện ngay trong đêm hôm đó, bất luận đối với ai, nhất là đối với các cháu còn nhỏ tuổi. Cháu lại là con gái, tên cháu là Ngân, tuy không còn nhỏ lắm nhưng cháu vẫn đang còn lên cơn sốt. Trước đó mấy ngày cháu lại bị sốt nặng. Ai cũng hiểu là sốt rét rừng tàn phá sức khỏe con người chỉ trong vòng 48 tiếng đầu. Ấn tượng của một người bệnh còn lại là một sự mệt lả. Cháu lại bị nôn mửa luôn vì kinin công phạt. Đường hành quân dài gần cả trăm cây số, phương tiện di chuyển lại quá hạn chế. Đi bộ đó là điều bắt buộc và phổ biến. Về trường hợp của cháu, tôi được biết là có dự kiến sắp xếp giữ cháu tạm ở lại mấy hôm. Nhưng hình như cháu nhất quyết đòi đi cho có bạn, vì có cháu Đông Xuân và cháu Mai cùng đi. Đông Xuân dành mang hộ cháu chiếc ba lô, tuy đã phải tải trên lưng một cái máy đánh chữ rồi. Lúc khởi hành cháu vẫn hâm hẩm sốt 38,5 độ. Tôi không cùng đi với cháu Ngân. Tôi đã đi trước gần cả tuần lễ cùng đoàn xe cứu, nhưng khi đi tôi đã e ngại về tình trạng của cháu, nên mấy ngày sau đó tôi rất trông tin tức của mấy đoàn sau. Khi tôi hỏi về 2 ngày đường vượt rừng, không phải cháu Ngân kể lại mà cháu Đông Xuân. Cháu Ngân đã nằm lên võng khi vừa tới nơi, mặt cháu tái xanh, kề tợp hẳn đi. Cháu vẫn cố gắng mỉm cười, muốn nói qua đôi mắt còn trong. Cháu vẫn đi tới nơi đây chú. Không hiểu là Đông Xuân có bịa thêm không, với cái lối thuật lại của cô gái ấy, với điệu bộ kèm theo làm cho tôi khó hình dung được tư thế của Ngân trên đường đi. Chưa tới nửa đêm mà nó đã cà bê như vậy chú. Cháu đã mang nặng rồi, còn phải để cho nó bám trên lưng nữa. Có lúc cháu cũng muốn sụm bà chè với nó luôn. Nó ăn cái thứ gì mà nặng quá. Chú đừng tưởng nó gầy tông teo như vậy mà lầm. Vừa kể Đông Xuân vừa nhìn lên võng, cháu Ngân đã thiếp đi. Còn cái nạn chị ta khát nước nữa chú. Mới uống xong chị ta lại đòi uống nữa. Mấy bình toan nước dành cho nó chỉ mấy tiếng đã sạch ráo trọi. Đông Xuân 18 lớn hơn cháu Ngân 2 tuổi. Xuân cao lớn khoe mạnh yêu đời. Khi nào cũng vui, khi nào cũng ổn. Hôm kể lại câu chuyện, có lúc cháu ra dáng suy nghĩ, một chút buồn thoáng qua tiếng nói thấp xuống. Có lúc cháu tưởng nó không sống được nữa chú. Nó vừa đi vừa lết trong thương lắm. Cứ mỗi chặng nghĩ là nó cứ nằm yên như chết rồi vậy đó. Cháu cứ phải hỏi thăm chừng nó, người nó cứ nóng rang lên. Cháu có đem sữa theo cho nó, uống vào nó mửa ra hết. Tôi ngắt lời Xuân, không có ai giúp thêm cháu sao? Ai mà giúp được chú, ai cũng biết cả. Mấy anh nói đi một đoạn thì có ô tô đưa quá gian, có ô tô cũng như không, được mấy chiếc thì đã đầy nhóc người, tụi cháu lại phải đi theo cho kịp đoàn. Mà vừa rồi tụi cháu cũng bị lạc mất mấy tiếng. Tụi cháu cứ đi thẳng miết lên trên kia, không ngờ chú ở đây. Cứ gì mà khó tìm thấy mồ. Tính sống động của cháu Đông Xuân qua lời nói vẫn không giấu được tình cảm của cháu khi cháu tiếp sau. Sau một hồi nhìn quanh cái trảng trước mặt. Con Ngân thật tội nghiệp nó. Trưa hôm qua thấy mấy chị ăn mít. Nó nói nhỏ với cháu là nó thèm quá. Cháu biểu nó xin mấy chị mà ăn, nó không xin. Nó nói để mấy chị mời thì nó ăn. Cháu cũng không xin. Rồi cháu Xuân cười tự nhiên. Cháu cũng thèm muốn chết. Thấy cháu không kể thêm nữa, tôi hỏi. Thế cháu Ngân có được ăn mít không? Xuân đã quay lại, đưa tay đẩy chiếc võng bạn nằm, trả lời bình thản. Không. Di chuyển trong rừng bằng hai chân vẫn là căn bản. Nếu có xe đạp thì tốt thôi trong nhiều tình huống. Đặc biệt là khi phải vận chuyển đồ nặng, vận chuyển hàng hóa cũng như vận chuyển người. Đã ở nhiều năm trong này tôi cũng đã thành một tay đi xe đạp lão luyện. Nhưng cái việc thồ hàng hoặc tải người đi tôi xin chịu thua. Tôi có thử một lần để một cháu ngồi đằng sau xe. Chỉ đạp được mấy thước thì tay lái cứ nhắm gốc cây mà đâm vào. Sức nặng ở đằng sau làm cho sức nhẹ ở đằng trước lỏng chỏng. Riêng mấy cô, mấy cậu thì lại là chuyện dễ dàng và có vẻ thích thú. Họ cứ đập băng băng ra sân bóng, xuống nhà ăn, đến hội trường, mưa cũng như nắng. Nên nhớ là đường chỉ có một lối hẹp lởm chởm những đoạn cây chặt chưa tới gốc, hai bên là những thân cây lớn nhỏ, không chừng và đặc biệt là rất quanh co. Tôi có hỏi về đặc tính này thì được cho biết là phải làm như thế, vì nếu trong tình huống có địch, sự di chuyển của chúng sẽ bị chậm, bị lúng túng và sự bao vây chúng sẽ thuận tiện hơn. Tuy vậy một phần cũng vì hình thế cây phải cắt đường vòng qua một thân cây lớn hoặc phải tránh một khúc cây ngã. Tôi đã đứng hàng giờ để xem một đoàn xe đạp thồ gạo và thồ súng đạn trên một con đường nhỏ trong rừng. Đối với việc này sức tưởng tượng của tôi thật bị giới hạn quá nhiều. Trên mỗi chiếc xe đạp nếu không là những nòng súng cối, những thùng đạn thì cũng 2-3 bao gạo. Mỗi bao nặng 100 kg. Chiếc xe đạp vẫn được đẩy di nhanh nhờ một cánh tay ở phía sau đẩy tới. Và cánh tay kia điều khiển một khúc cây buộc dính vào ghi đông. Sức người với hai chân là bánh thứ ba của chiếc xe. Khó hiểu được sự thăng bằng đã được cấu thành như thế nào, nhưng thấy người và xe vẫn tuôn bờ lướt bụi vào, cứ quặt thẳng vào ra chiến trường. Có một điều khó hiểu nữa là sức thồ của mỗi chiếc xe đạp và mỗi người được ghi nhận và được tuyên dương sau cùng là nửa tấn hoặc xuất soát như thế nghĩa là chừng 5 bao gạo hoặc 500 ký. Đảm nhận công việc kinh khủng này là đội ngũ thanh niên xung phong. Cuộc chiến đấu phi thường và vận chuyển phải được dành riêng một cuốn sách dày. Tôi chỉ xin ghi lại có mấy nét mà bản thân tôi được chứng kiến, tôi vẫn tự nhủ thầm, không thể tưởng tượng nổi. Khi nhìn thấy các cô, các cậu biểu diễn một pha thồ 4 bao gạo, hãy lấy phân số hình học và vật lý mà thử tính đi. Cô và cậu được cử trình diễn tới một đặc biệt hấp dẫn này, chỉ là hai nam và nữ với dốc người trung bình. Cô lại có dáng là một nữ sinh và cậu thì không có vẻ gì là một lực sĩ. Một bao gạo được đưa lên và đặt trên chiếc xe đạp gầy guộc đã được buộc vào những khúc cây ngang dọc để gánh đỡ những sức nặng hạng có cỡ. Một bao thứ hai, 100 kg thứ ba, 100 kg thứ tư được chuyển lên phía sau. Hai bên đường của chiếc xe vận tải đang mang hình dáng của một con vật quái dị. Mọi thứ được ràng lại, buộc chặt, thắt chặt bằng những gút dây có hệ thống. Sức và trí tuệ của con người bắt đầu điều khiển một khối lượng nặng và kềnh còng lạ lùng này. Chiếc xe đạp và cô gái có khuôn mặt xinh xắn đã biểu diễn sức tổng hợp của mình sáng hôm ấy trên sân hội trường lấp loáng ánh nắng sớm. Đi tới đi lui, vòng qua trái, quay sang phải, chiếc xe đạp theo đôi tay lẹ làng và mực thước của người thiếu nữ mà chuyển động. Rồi dừng lại đứng yên, đã đến nơi cần phải đến. Một động tác của bàn tay nhỏ đã sạm nắng của cô thanh niên xung phong rút nhanh một mối dây thắt. 400 kg chia đều trong 4 bao no kền, lại theo từng mối dây thứ tự rơi xuống mặt đất, dễ dàng và tỉnh táo. Một khoảnh khắc sau đó tôi mới vỗ tay được sau tiếng hoan hô vang dậy của hội trường mà tưởng chừng cây lá cũng rung rinh. Cô gái đã đứng qua một bên cúi đầu chào khán giả với cái mỉm cười khiêm tốn của con người chiến thắng. Tôi nhìn mãi cô gái, hình như đã có gặp cái dáng dấp này ở đâu rồi. Sự rung động của trí nhớ đôi lần vẫn còn được sức mãnh liệt của nó nhưng cũng đã mòn theo với tuổi. Ở Sài Gòn? Không lẽ. Ở Gò Dầu Hạ, Tây Ninh, Hiệp Hòa? Chắc là không phải. Bao nhiêu cô gái đã chào mình trên đường đi trong một trạm nghỉ. Hình ảnh vừa rồi trong một cái đẹp tuyệt vời mà vật chất được phối hợp với lòng dũng cảm. mà sức mạnh bên trong được hòa với vẻ mảnh khảnh bên ngoài, có lẽ làm cho mình quá chú ý mà tâm tưởng một hình dáng quen thuộc không rõ nét chăng? Hàng ngàn hàng vạn thanh niên và thiếu nữ như thế, xung phong vào một trận địa cực kỳ gian khổ, và đặc biệt âm thầm, bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm, mưa đầu làm trơn trở các con dốc đứng, các bến đò hẳn lầy lội, các con suối nước chảy xiết qua các hốc hẻm lởm chởm đá trái, đá cuội, và nắng lửa đốt cháy da lưng, da mặt trên những con đường đầy bơm nổ chậm, đầy hố chất dài, và rừng, những rừng nối liền nhau từ miền Bắc đến miền Nam với tất cả những điểm hiểm nguy vô lường của nó. Khâu vận chuyển thần kỳ này quyết định cho hướng đánh của từng chiến trận. Hàng phải tới nơi, hàng phải đạt mục tiêu yêu cầu, nuôi quân bằng cơm và nuôi quân bằng súng đạn. Mạch máu tổ quốc và mạch máu cách mạng không thể ngừng chảy dù chỉ là một chớp mắt, một thoáng hơi thở. Tôi hay nghĩ lẩn thẩn là khi bưng bát cơm ăn và khi cho nổ viên đạn về kẻ thù, ít ai nhớ tới những cậu con trai, những cô gái này. Những con người ít ai gặp, ít ai quen, các binh chủng di chuyển quanh năm suốt tháng, không có một nơi nào dừng chân lâu, không có một túp lều nào cố định, gặp nhau trên đường đi, khó mà chào hỏi nhau nhiều. Xe thồ quá nặng, xe trước còn xe sau, xin hẹn vào dịp khác may mắn hơn. Khi cuộc biểu diễn chấm dứt, tôi vừa rời khỏi hàng ghế dành cho khách thì có tiếng nói bên cạnh. Chắc chú quên cháu rồi hả chú? Tôi quay lại, trước mắt tôi là cô gái mà tôi nhớ là mình đã có gặp đâu đó. Tôi còn bỡ ngỡ thì cô gái vừa nhìn ngay mắt tôi vừa nói tiếp. Chắc chú không còn nhớ cháu. 3-4 năm rồi. Tôi cười chống chế. Chú còn nhớ lắm nhưng không rõ đã gặp cháu ở đâu. Vừa nói xong tôi vừa chợt hồi tưởng, vội bắt lấy tay cháu. Chú nghĩ ra rồi. Thật chú tệ quá. Nhưng cũng tại hôm đó cháu đi vội quá, không chào chú được một câu. Cô bé cũng tỏ vẻ vui mừng, tươi tắn. Tại cháu phải đi gấp. Cháu thấy chú đang nằm nghỉ, cháu không dám lại chào. Rồi cháu nhìn tôi đăm đăm. Trông chú vẫn khỏe mạnh, không có khác gì cả. Tôi cũng nhìn cháu không chớp mắt. Bây giờ chú mới trông cháu rõ. Suốt đêm hôm đó thật chú không tài nào nhìn ra được cháu. Chúng tôi đều cười, tôi hỏi. Mà cháu sung vào đội ngũ này bao lâu rồi? Dạ cũng thường thường thôi chú. Nghĩ một lát cháu xoay qua. Thỉnh thoảng cháu đọc bài chú viết. Hôm đó cháu đâu có ngờ là chú. Tôi cười. Chú cũng thế. Chú đâu có ngờ cô gái đưa xuồng chú đi hôm đó là cháu bây giờ. Mà chú xin phép cháu được biết điều này. Cháu tên là gì? Cháu gái cười bẽn lẽn. Dạ, Duyên. Dì Duyên, Nguyễn Thị Duyên. Chú thầm hẹn là sẽ viết về cháu thực hay, thực cảm động. Nhưng khả năng chú có hẹn mà cuộc sống của cháu lại quá lớn, quá đẹp. Ghi lại hai lần gặp cháu, chú cũng đã hết tình trong những lời, những ý. Chỉ tiếc là mỗi lần gặp cháu thật ngắn ngủi. Lần đầu trong một đêm mà chú là khách, cháu đưa xuồng vào khu. Lần sau cùng chú là khán giả được may mắn cháu nhận ra. Chú chưa nói với cháu được bao nhiêu thì đã có người nhắc chú đi dùng bữa tiệc trà một cách oan uổng. Chú lại không mời cháu theo được lúc đó. Đến chiều chú đã phải trở về, cháu thì chắc cũng đã lên đường rồi. Cho đến bây giờ chú chưa gặp lại cháu. Cháu bảo là có đọc bài chú thỉnh thoảng. Về cháu chú viết còn ít quá, cũng là thực ít so với sự kéo dài kỷ niệm của riêng chú. Cháu đừng nghĩ chú viết về cách mạng chứ chú viết gì về cháu. Chú thì nghĩ nếu chẳng có những người như cháu thì làm gì có cách mạng. Ngày hội lớn. Vừa làm tin xong như thường lệ mỗi buổi sáng, Dương Kỵ thông báo cho anh em hay là chưa nên giải tán vội và yêu cầu ở lại hội trường 10 phút vì có chuyện khẩn vào giờ chót. Hỏi chuyện gì thì anh không trả lời mà chỉ cười cười như mỗi lần anh nắm được trước một việc gì đó sắp xảy đến. Việc gì đó thì luôn luôn mang một tích cánh mới. Việc nhỏ cũng vậy, nhiều khi quả là không thường dù sự việc qua nếp sống ở đây đã là không thường rồi. Ngay cả sự lặng lẽ của rừng, buổi sáng buổi trưa không phải là buổi chiều. Cái tĩnh của ngoại cảnh biến đổi từ nội dung suy tư của con người hơn là sự biến động của nó, ảnh hưởng tới con người, vẫn mãi mãi là nhân tố chủ động, đặc biệt lại là những con người làm cách mạng ở đây trong giai đoạn đường đánh đế quốc Mỹ. Cái lối úp mở của Dân Kỵ làm cho anh em như bị động, mà lại bị động là một trạng huống và một từ mà anh em trong này cố tránh nhất. Thật ra thì anh em cũng hay bị động lắm, mãi về sau, mãi cho đến bây giờ cũng thế. Một vài việc nào đó thường hay xảy tới vào giờ chót. Nếu được thông báo thì trước hoặc sau đó một buổi, một ngày. Nếu thông báo bằng công văn và nằm trong phong bì thì bao giờ cũng có hai chữ, quả tóc, viết màu đỏ hoặc được gạch đích kèm theo và được ghi vào chỗ dễ đập vào mắt nhất. Lâu về sau khi đã hiểu và đã thấm thì mỗi lần có vẻ bị động như thế là chờ đợi một vài sự kiện lý thú. Cũng chỉ vì cái việc quả mật, đương đầu với một kẻ thù vừa hiện đại vừa gian ác, việc nào nhỏ hoặc lớn cũng phải là điều tối mật cả. Làm thế nào mà sự chủ động luôn luôn ở về phía mình cũng có nghĩa là luôn luôn kẻ địch chẳng hiểu gì chính xác về hành động của mình. Một sự kiện nào đó có thể xảy ra vào lúc bất ngờ nhất và có thể lại xảy ra vào lúc kẻ địch đang chờ đợi nhất, đôi khi cũng là bất ngờ luôn đối với người trong cuộc. Như cái việc sáng hôm đó, một lát sau khi Dương Kỵ cho hay thì từ hướng bộ phận quản trị cơ quan có hai người xăm xăm đi về phía chúng tôi. Tôi nhận ra được ngay, một cháu gái phụ trách về may mặc và một cậu là y tá. Vì sau đây lại làm cho anh em ngạc nhiên hơn nữa. Mỗi người được đo kích thước thân hình rất cẩn thận và được may một bộ quần áo theo kiểu chiến đấu, nghĩa là sơ mi và quần tây, lại được nghe nói là với thứ giải hảo hạng. Anh em nhìn nhau không hỏi gì, có hỏi, có lẽ cũng không được biết gì thêm. Có thể có vài người đã biết nhưng vẫn làm ra bộ như không. Cái việc ăn mặc như thế này quả là thất thường, vì thời điểm không có gì chỉ dẫn là phải ăn mặc hoặc thay đổi đồ mới cả. Lại ăn mặc theo kiểu chiến đấu thì lại càng đáng nghi. Có điều chắc chắn là chẳng có một sự kiện nào xảy ra ở đây mà không mang một ý nghĩa nào. Một bữa liên quan, một chuyến đi đột ngột giữa nửa đêm, một cuộc họp bất thần, một tiếng nổ lạ của một chiếc Honda vào cứ vân vân. Tôi có ghi một lần hình như mọi điều được sắp xếp lâu rồi. Những con cờ đã được dự tính đi từ 5-10 nước trước, tùy tình hình, tùy thời cơ mà xe hay mã được ra quân. Cả tướng nữa cũng bất chấp cả cái chu vi cung cấm của mình. Hôm có lệnh đi công tác tôi còn nhớ là chỉ cách đó bữa đo ni tất để may áo quần có 24 tiếng. Dĩ nhiên là khi lên đường, trong ba lô mỗi anh em đã có sắp xếp cẩn thận bộ đồ mới. Đi công tác lần này cũng chưa biết là đi đâu, chỉ nhận thấy là lực lượng bảo vệ và phục vụ tăng cường một cách đáng kể. Không khí lúc chuẩn bị cũng như lúc khởi hành có vẻ khẩn trương. Anh em đều đi bộ kể cả cô Hoa, trừ các anh lớn tuổi. Ra khỏi cứ một khoảng khi đã vào con lộ lớn, gặp nhiều anh em, chị em khác ở các cơ quan bạn, từ các ngõ rừng xuất hiện và tấp nập trên đường như một ngày trải hội. Tôi bắt đầu đoán chừng được biến cố sẽ xảy ra. Có thể là như thế thôi. Càng rõ nét hơn khi trông thấy một vài đoàn người mà tôi nhận ra được là phải từ xa tới, nhìn qua áo quần ướt đẫm mồ hôi, xe đạp và cả súng ngắn súng dài đều lấm len bụi và bùn. Các anh các chị đều ở vào tuổi trung niên, trừ các cậu cận vệ. Trong mặt người nào da cũng sạm nắng, hơi hốc hác, tôi đôi mắt sáng một niềm vui nào đó khi mỉm cười chào nhau, dù chưa bao giờ biết mặt. Như thế này tôi thầm nghĩ, chắc có người đã phải khởi hành từ nhiều tháng rồi, hôm nay mới có thể có mặt ở đây, cũng chưa biết là còn xa hay gần địa điểm phải tới nơi. Tôi bỗng nhiên xúc động, gió trên đường bắt đầu không đủ mát, mồ hôi đã thấm sau lưng, bao nhiêu là chuyến đi. Bao nhiêu là người đi về xuôi ngược vào giờ này, vào những giờ trước đó. Ở mãi tận cùng đất nước, có thể từ Cà Mau về, từ vùng cao trên kia của Tổ quốc, từ Tây Nguyên, khu 6, khu 5 về đây dự hội. Có thể là ở xa hơn nữa tính theo ngày đi, đường đi, nỗi khó nhọc, hiểm nguy, không lượng bằng độ dài mà bằng đồn bót địch san sát. Bao nhiêu công phu và gian khó để tạo nên một đường dây và tạo nên những người đi trên đó, xuyên qua đó từ miền nào, một địa bàn nào, một địa hình nào, phải bao nhiêu tháng, phải bao nhiêu năm, những ai đã chết, những ai còn sống, phải bao nhiêu lần đổi xác những đồng bào đồng chí. Có thể là từ những vùng trắng về đây, vùng trắng cụm từ này với tính từ đặc biệt của nó có lần tôi đã phải hỏi mới hiểu rõ nghĩa. Dù là vùng đất đỏ, đất vàng, đất đen, từ những cánh đồng chua, từ những miền sỏi đá, vẫn đã nhiều lần thành những vùng trắng. Chẳng phải ở đó không còn người sinh sống, hoặc là lượng chất độc hóa học làm cho nơi đó thành trắng địa. Cũng không phải khối bom đã làm cho đất ở đó thành bụi, thứ bụi chết, thứ bột đá giữa rã. Cũng không phải như thế mà ở nơi đó được gọi là vùng trắng. Những người đang cùng chúng tôi đi trên con đường dây này có thể là từ những vùng trắng về đây, lấp một vùng trắng, lại không phải là bằng mầm non của cỏ, của cây, bằng mầm non của lúa, hoặc bằng dân cư, hoặc bằng sự sống bình thường, ăn và ở. Lại không phải đến cả bằng xương máu. Đêm hôm đó một người trong cuộc kể lại cho tôi nghe cái việc mà một vùng trắng được lấp. Anh bắt đầu nhấc tấm liếp để len về nhà. như một cái bóng ma vừa hiện về. Chủ nhà là một người mẹ đang ngồi trước một bếp lửa, vây quanh có một cô gái với hai đứa con trai. Cả bốn người trong nhà hình như đều nghe tiếng động cùng một lượt và cùng một lượt xoay về hướng anh. Anh dừng lại, nhưng cặp mắt nhìn nhau. Không ai hiểu là sự kinh ngạc đã đến mức độ nào vì không ai thốt lên được một lời, một cử động nhỏ cũng không. Bỗng cô gái dục đứng dậy, người mẹ làm theo, bà đi lại phía anh, đôi tiếng được thốt ra. Con, má, em. Những hạt nước mắt ứa ra, những cái nắm tay siết chặt, mừng mừng tủi tủi. Một vùng trắng thường được lấp đầy, có lẽ bao giờ ở đâu cũng như thế đó, bằng những giọt nước mắt. Tôi được biết thêm là anh ấy chẳng phải thân nhân gì của người mẹ và cô gái của gian nhà đêm hôm ấy cả, càng không phải là một người con, một người anh hay là một người yêu. Anh là một cán bộ, anh là cán bộ được nhiệm vụ đi lắp một vùng trắng, vùng chưa có cơ sở cách mạng, hoặc đã có rồi nhưng đã bị địch đánh tróc ra. Dùng mà một đảng viên không thể ở được, không thể bám trụ được, không thể sống được. Dùng đã bị địch già đi xác lại, soi mói từng góc nhà, từng bụi chuối, từng bờ ao, từng tấc đất. Nỗi đắng cay và tủi nhục của những người mẹ, những cô gái sống ở vùng đó mà nhiều lần nhiều tháng đã được giải phóng trước kia tưởng chừng như không bao giờ nói cho hết được. Phải cắn răng mà sống, phải nín lặng mà sống, phải giả đuôi giả điếc mà sống trong một sự kìm kẹp tinh vi của kẻ thù. Khó có được một tin tức gì từ bên ngoài, không dám hỏi ai, không dám tiếp xúc với một người nào, ngày cũng như đêm, dường như không có lấy một tia sáng, nhưng lòng vẫn chờ đợi. Tôi biết rõ sáng hôm đó khi gặp trên đường đi những con người đang về đây dự đại hội quốc dân là những cán bộ có thể đã đi một lần lắp những vùng trắng. Chưa biết anh chị là người thứ mấy nhưng còn sống đi về đây. Những con người mang không biết bao nhiêu là nỗi niềm từ một nơi nào đó. Nhưng ước mơ hy vọng của những ai đó, của nhân dân, của đồng bào đã gói ghém trong lòng, trong trí, có thể đã ghi trọn vào trên một mảnh giấy xếp kỹ trong chiếc ba lô. Những con người sẽ nói lên tiếng nói của họ, cũng không cần thiết phải nói lên nữa, riêng sự hiện diện cũng đã đủ rồi. Khi tới vòng ngoài khu đại hội, ngang một trạm gác ngoại chi, sự xúc động của tôi lại càng rõ. Một toán nữ du kích chừng trên một tiểu đội ngồi dọc theo hai bên đường, mặt rịn nước mồ hôi, đang lấy mũi tai bèo làm quạt với nhiều nụ cười qua lặng tóc lõa tỏa, nửa muốn chào nửa ngạc nhiên khi nhìn tớp chúng tôi đi qua. Cách đó một khoảng là một toán khác đang xúm xít chung quanh một người mà tao vừa nhận ra được là chị Ba, người nữ anh hùng của phong trào đồng khởi. Chiếc nón lá cầm tay cũng đang phe phẩy làm nổi bật chiếc khăn rằn hoàng dai. Nụ cười đặc biệt tươi tắn của chị như một niềm vui chào hỏi. Tôi nghĩ là mình chẳng bao giờ có thể quên những hình ảnh ấy, những con người vẫn luôn luôn có mặt vào những lúc gian khó nhất hoặc những lúc trọng đại nhất của từng thời kỳ lịch sử chuyển biến. Buổi sáng đi vào hội trường đại hội, tôi mới cảm thấy hết cái phần lớn lao của buổi họp mặt. Sự rung cảm như một nguồn sống mới, như những tia nắng, như những hương thơm, như những lời ca đất nước. Những khuôn mặt vừa gặp lại, những khuôn mặt vừa nhận ra có bao nhiêu tháng năm chiến đấu với một chuỗi dài lận đận, vất vả. Vẫn còn đó, vẫn còn sống, vẫn về đây, các anh, các chị. Cuộc đời cách mạng thật là kỳ diệu, vẫn che chở đùm bọc cho những đứa con trung hiếu. Các câu chuyện bảo mật vì thế mà mang một ý nghĩa sâu sắc cả cái việc người về từ một vùng trắng. Tết cách mạng. Từ Tết Mậu Thân cho đến nay tính ra đã là 6 cái Tết. Thời gian đi có khi chậm, có khi mau, đối với tôi đều là những tháng ngày quý báu. Ý nghĩa của cuộc sống thật là nhiều. Đã dễ gì trong suốt quãng đời mình trải qua nhiều lúc lý thú như thế. Cái chết lắm khi tưởng gần kề, cái sống vẫn dồi dào dâng lên. Tình đã trọn với đất nước mà ý cũng trọn với cuộc đời. Cái vui còn kéo dài và chắc những bất ngờ khác cũng sẽ đến. Cái buồn đôi khi khó tránh. Có ăn vui mãi, có ai buồn mãi. Buồn vui trong cách mạng cũng là của con người đương đi tới. Cái vui lớn của chung với cái buồn nhỏ của riêng mình nếu có vẫn hòa hợp. Tết ở rừng, Tết cách mạng tự nhiên là không giống như ở thành phố. Khung cảnh đã khác, tình cảm cũng có đôi phần thay đổi. Từ tháng 1, tháng chạp hơi lạnh và cuối năm đã trở về với gió mùa đông bắc, báo trước những ngày khô ráo. Hơi hướng của ánh nắng buổi mai còn ngập ngừng và phản phất hơi ấm áp của những ngày Tết sắp đến. Hay đã đến rồi với những chiếc áo len màu sắc bẽn lẽn của các cháu gái, vội vàng đón trước mùa xuân cho vài ngày vui chờ đợi. Cây cành cũng rộn rịp đâm chồi nảy lộc, màu lá non có thứ nhạt qua thiên lý, có thứ thẩm hoa hồng kết thành những chuỗi hoa mùa tuổi mới lớn. Những cánh hoa lan cũng đương cố trang điểm cho người, cho bạn như đã cùng sống với mình trong những tháng năm oanh liệt. Ai cũng cảm thấy là sắp đến rồi. Các cô các chú chỉ đạo đã lo chuẩn bị bản báo cáo cuối năm. Các anh các chị văn nghệ lăng xăng chạy bài vở, tranh họa cho các số báo xuân, sắp xếp tiết mục tuồng tích ca múa để phục vụ năm mới. Ban quản trị tiếp phẩm lo mua heo, bò, đường đậu cho các buổi liên quan. Văn phòng lo điều hành mọi công việc thi đua, bình bầu tuyên dương. Tài vụ cố gắng lo tiền lẻ để phát cho anh em và các cháu gái, các cháu trai đã bắt đầu tụm năm tụm bảy mỗi buổi tối để tính việc ăn Tết, trang trí hội trường, làm tổng vệ sinh, năm nay làm mức món gì, gói mấy trăm đòn bánh tét, vân vân. Không khí của rừng đã xem chừng sôi nổi và lòng mỗi người cũng rộn ràng theo, kín đáo và bộc lộ. Thế mà đã sắp hết một năm nữa tuổi đời và tuổi cách mạng, bao nhiêu ngày vui, bao nhiêu ngày lận đận. 5 năm rồi, 10 năm rồi, mình xa quê hương, năm ngoái không về thăm nhà được, năm nay e rồi cũng khó. Cuộc chiến đấu vẫn còn đương tiếp diễn, ai còn, ai mất. Em chắc đã lớn, mẹ sắp già, con chắc đã bắt đầu biết đọc. Ruộng vườn còn không, làng mạc còn không, người mình yêu còn ở đó hay đi đâu, ai nhớ ai quên. Sao cứ như mọi lần, vào những ngày cuối năm, vẫn nắng đó, vẫn gió này, màu xanh núi rừng vẫn như thường lệ. Dù có một ít lá vàng rụng cũng không phải là cái để cho lòng mình khắc khoải, để cho lòng mình bâng khuâng. Tờ lịch cũng chỉ là một mảnh giấy hàng ngày xé bỏ, cả hơi rét đêm vừa qua có phần buốt hơn, cũng không phải là cái mốc nhất định nào để làm sao xuyến tình cảm mình bỗng dưng đổi chứng. Sao lại nhớ nhà hơn, nhớ con hơn, nhớ bạn cũng hơn, đất nước cũng hiện ra với dáng dấp không thường. Miền Bắc, miền Nam, ở rừng, ở thành phố, người đã được giải phóng, người còn tù tội, những ai sắp lên đường, những ai đứng trước ngõ, sao lại quyến luyến hơn, sao lại nhớ thương hơn. Ở đây các lối đi trong cứ đã được quét sạch từ hôm 29 Tết, tấp lều nào cũng được dọn dẹp sáng sủa hơn thường nhật, hội trường được trang trí rực rỡ. Chiều 30 Tết là buổi liên quan chung và thường kéo dài với những tiết mục văn nghệ nghiệp dư cho đến giờ giao thừa. Giao thừa sẽ là giờ cử hành lễ đón năm mới. Trong cuộc lễ này đón nghe lời chúc Tết của Hồ Chủ tịch là chính, mấy năm sau này là lời chúc của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, và xuân bắt đầu đến. Hòa với tiếng pháo của thủ đô Hà Nội chúc thọ những người anh hùng và một năm anh hùng, những loạt AK phấn khởi và cao hứng nổ rang qua các khu rừng, phút giây giao thừa bỗng trở nên thiêng liêng lạ lùng. Vẫn là lời của Bác, dù là quấn thị cũng đã thành thơ, đến ngay vào lòng, đập ngay vào tim, nức nở một niềm vui khó nói. Có một cái gì đó thời xưa, có một cái gì đó thời nay, không khí vừa xa vời vừa hiện thực. Tổ quốc, dân tộc thoáng hiện ra thân yêu, tha thiết, nhắc nhở và kêu gọi, vừa mừng rỡ vừa xót thương. Có một cái gì đó tự hào, có một cái gì đó làm cho muốn chảy nước mắt. Những tình cảm ở xa, những tình cảm ở gần trong một giờ đoàn tụ, nghỉ ngơi, vẫn náo nức những tháng ngày chiến đấu. Sự nhớ thương gia đình tự nhiên được quên đi. Các cháu, các chị, các anh, những người đã sống với mình những ngày gian khổ nhiều hơn là sung sướng. Không phải bà con mà ruột thịt, không phải họ hàng mà máu mủ, đều đương ngồi đó, ở đây bên cạnh, không một màu áo mới, không một chiếc hoa đeo, không một làn hương phấn thật là đơn giản, thật là thực thà, những con người cách mạng nhưng thương thật là thương. Khác với nhiều nơi trong giờ giao thừa người ta thường đi hái lộc, Tết giải phóng, anh em trong rừng lại đi hái hoa dân chủ, đây là một trò chơi được diễn ra ngay sau lễ đón giao thừa. Hoa dân chủ là những bọc giấy nhỏ buộc vào cành cây, nhiều khi là một cành hoa mai lớn được cắm ở sân hội trường, trong các bọc giấy. Có thể là một vài viên kẹo, mứt, bánh, nhưng thường là những vuông giấy nhỏ khác chứa đựng một câu đố, một câu thơ phải giảng nghĩa, một lời yêu cầu, một câu hỏi và thường là những sự bất ngờ khá lý thú. Ai hiện diện cũng phải là người đi hái hoa, anh thủ trưởng cũng như cháu giao liên hoặc chị nuôi, và đều phải tự mình đáp ứng sự đòi hỏi của qua, hoặc nếu sự đòi hỏi này lại chỉ định một người khác thì người khác đó cũng không được từ chối. Đây là một quy luật vì người hái qua khi đã làm xong nhiệm vụ của mình có thể tự ý chỉ định một người nào đó nữa. Qua như bản chất của nó thì thật là vô chừng, cái thứ khó tính, có thứ hiền lành, hương cũng có mà gai góc cũng có. Chẳng hạn như có một năm qua đòi hỏi anh Tư Siên hát một bài, Chắc mọi người đều biết tài soạn nhạc của anh ấy, nhưng về các mục ca hát thì anh ấy tệ lắm, theo lời anh đưa ra để chống đỡ. Nhưng cả hội trường đã nhao nhao lên và những tràng pháo tay đã vỗ lên từng nhịp đòi hỏi thúc giục. Thực tình tôi cũng muốn nghe anh hát một lần, nên tôi cũng vỗ tay ầm lên phụ họa. Anh Tư thì vẫn tươi cười và vẫn bình tĩnh. Anh xin khán giả và thính giả đổi tiết mục trình diễn. Một cháu gái nhanh nhẹn đề nghị. Yêu cầu chú Tư múa Lâm Thôn. Tránh hát thì phải múa. Đây lại là một thứ gai góc nữa. Tôi vừa nghĩ vừa liếc nhìn anh Tư cũng vừa lúc anh nhìn tôi. Tôi trong anh có vẻ bắt đầu bối rối. Tuy anh vẫn cười tươi, nhưng tiếng nhạc và tiếng vỗ tay đánh nhịp đã trỗi lên dữ dội. Một hai cháu gái đã hiện trên sân hội trường và bước múa đương hướng về phía anh. Đón giao thừa năm đó tôi cũng vất vả gần chết. Về có một nhảy múa quả tình là tôi không biết. Khi anh Tư đứng dậy trình diễn một cách khá trôi chảy thì thừa dịp đó các cháu kéo tôi ra luôn. Nhiều cô đã chập chờn trước mặt tôi với đôi tay yểu điệu, với đôi chân nhịp nhàng cùng tiếng la ó một góc của xóm khán giả trai trẻ. Tôi tính là cũng phải đánh liều một phen. Tôi đứng dậy không hiểu là tôi đã làm nên trò trống gì, nhưng dường như mọi việc đều được trót lọt. Khi đã trở lại ngồi xuống ghế tôi mới bắt đầu giật mình. Cuộc vui đón xuân như thế có năm kéo dài tới 3-4 giờ sáng. Ăn thì đã có mứt bánh tét, uống đã có trà và đôi khi có rượu. Các anh các chị thường chỉ dự cho đến mãn cuộc khai quay dân chủ. Các cô các cậu thì tha hồ, tiếng đàn tiếng trống còn nghe văng vẳng về sau khi mình chợt thức giấc. Sáng mùng một Tết năm nào các cháu cũng đến mừng tuổi các cô các chú. Cũng có mứt có kẹo có thuốc lá vui với các cháu trong ngày đầu xuân. Nước trà đường đã thế rượu ngọt và câu chúc thành thực nhất vẫn là câu chúc cháu, câu chúc chú dồi dào sức khỏe. Tục lì xì hình như không được phổ biến trong này. Tôi nghĩ là có một lý do nào đó. Các cô, các chú còn nghèo, sắm sửa cho một ngày vui trong dịp Tết, cũng đã mất trọn cả tháng sinh hoạt phí rồi. Một bao thư hồng đơn tượng trưng thực quả là thiếu ý nghĩa trong một cái thực tế đã quá nhiều ý nghĩa rồi. Và không ai để ý đến điều đó. Sự hiện diện của các cháu, sự hiện diện của các chú, các cô trong một ngày xuân ở rừng cũng đã đủ lắm. Cho đã nhiều mà nhận càng đã thực nhiều. Của cho riêng sao bằng của cho chung, tình dành cho một người sao bằng tình dành cho đất nước. Có hai cái Tết mà tôi nhớ mãi. Lần đó vì phải đi học luôn mấy tháng ở xa lại nhằm vào cuối năm nên tôi không về cơ quan ăn Tết được. Ở chỗ tôi học cũng có những bạn thân, các cháu ở đó cũng thân. Nhưng đến 28-29 Tết lại nhớ cơ quan như mọi lần trước đây khi xa gia đình, cũng bâng khuâng như thế, cũng bồn chồn như thế, nhìn mây cũng theo hướng đó, nhìn nắng tắt cũng theo hướng quen thuộc, những lùm cây, những lối đi thân mật. Ở đâu thì cũng là rừng, nhưng rừng bên đó thân hơn, gần với mình hơn, đã có những ngày cực khổ với nhau cũng chịu đựng bơm pháo, cùng mừng với những chiến công, cuối năm thường là ngày sum họp. Tết lại là ngày vui nhất, có các cháu trông ngóng chú về, có các anh các chị mong cho mình có mặt. Tết đó tôi có viết thư về. Tình cảm của tôi như khi viết về nhà, nhớ thương thực mặn nồng. Sau đó anh Mai Diêm có nói lại là đêm giao thừa anh có đem thư ra đọc. Cô cháu xúc động đến chảy nước mắt. Có lẽ một phần tôi đã gợi lên được tình cảm của các cháu đối với gia đình và phần kia tình cảm đối với cách mạng. Lòng thương cha và nhớ mẹ trong hoàn cảnh này dường như càng thấm thía. Vì thế mà càng thêm kháng khích giữa mình và những ai cùng với mình còn Tết. Chúng tôi ăn Tết trên đường chuyển quân. Lệnh đến đột ngột, một bộ phận lớn đã phải đi từ hôm 27-28. Năm này không ai kịp đón giao thừa. Sáng sớm mùng 1, anh Tư Xuyên và tôi rời cứ. Hơi lạnh ở rừng vẫn rét buốt trong nắng mai trong trẻo. Những lối mòn cũ mất dần sau xe, giữ lại không biết bao nhiêu là kỷ niệm. Có đi khỏi một nơi mới chợt cảm nghĩ là một phần đời của mình đã gửi lại nơi đó. Có không nói chuyện giả từ, sự lưu luyến cũng dẫn đến tự nhiên riêng đối với mình. Tôi trong anh Tư, có lẽ riêng anh Tư cũng thế. Nét mặt anh hớn hở, lòng tôi thì rộn ràng. Năm này thực không như mọi năm. Tình cảm có nhiều cũng đều là những tình cảm thanh thoát, tươi thắm. Phần tôi lại có một việc nhỏ khác. Tôi muốn ghi lại mấy hàng để thu được sự trung thực của câu chuyện của tình cảm nữa. Tết này một đứa con gái của tôi vừa từ nhà tù Tân Hiệp trở về khu giải phóng. Nó ngồi soi tôi trên xe. Bao nhiêu năm rồi cha con mới gặp lại nhau. Hạnh phúc thật nhiều nhưng thực chưa trọn vẹn. Không phải vì ăn Tết với nhau trên đường hành quân sáng mùng 1, mà vì sự đoàn tụ này lại gợi lên những người còn xa cách còn tù tội. Trước đó chúng tôi ăn mì tại một thị trấn, đến chiều ăn hủ tiếu tại một làng nhỏ. Tôi cố hưởng cho trọn một ngày vui đầu năm, đầu một năm đời mình và đầu một năm lịch sử. Năm giải phóng, 100 năm mà gót quân xâm lược không còn dạy xéo đất nước. Và Tết sẽ còn nhiều, những Tết cách mạng, những Tết giải phóng chắc sẽ là vui lắm.